Còn cái điểm thứ hai là tiệm tu mà đốn ngộ, cái kia là đốn ngộ, tiệm tu đốn ngộ tức là tỏ ngộ rồi rồi mới khởi tu. Còn ở đây là chưa tỏ ngộ mà muốn tu thì phải tu sao đây? À, thì ở đây rồi có hai phần, à, tức là hoặc là tọa thiền kháng công án hay tội đầu, à, kháng công án hay tội đầu thì mình chưa ngộ nè, mà chưa ngộ giờ phải tu sao đây? Thì các ngài các thiền sư đó mới phương tiện, à, thứ nhất á, dùng cái tội đầu hay là công án là để chi? Công án tức là một cái câu chuyện mà trong nhà thiền, à, thí dụ cũng như là, à, trong nhà thiền gọi là có người đến hỏi ngài Chị Châu là con chó có Phật tánh hay không, à, con chó có Phật tánh hay không, thì ngài đáp là không, ngài đáp là không, à, thì cái thì các thầy sư mới dùng cái chữ không đó là bắt người tu đó phải tham cái chữ không đó. Tại sao không? Không cứ tham chữ không nó hoài cho đến thành cái khối nghi, rồi khi nào mà hết cái nghi đó nó vỡ ra thì tỏ ngộ, cho nên đó gọi là công án. Còn thổi đầu á, thổi đầu thì nó tùy theo cái hoàn cảnh rồi đặt ra, à, thí dụ như là thổi đầu, thí dụ như là bây giờ nói là ta là gì, thấy không, ta là gì, ta là ai, à, thì mình tham cái chi gì chứ ai đó, tham theo đó, tham chừng nào cho nó thành nghi, nghi rồi nó vỡ cái khối nghi ra ra tỏ ngộ, à, cho nên tu thổi đầu này á thì không cho mình học, à, không cho mình học kinh học điển nhiều, không cho lý luận. Bởi vì mình học thì mình lý giải này không có khởi nghi, mà không khởi nghi thì không có thành gọi là vỡ, không có tỏ ngộ được. Mà ở đây là phải để cho mình có cái nghi tức là thắc mắc, thắc mắc, khi chính mình thắc mắc đó rồi mình mới dồn tâm ý của mình vào cái việc đó để mình giải quyết cái thắc mắc đó, cho nên mình mới không có nghĩ gọi là nghĩ lung tung, nghĩ cái này những cái vọng tưởng đó nó mới tập trung trở lại, nó không có nghĩ tứ tán, nó không bị tan. À, thì khi mà tập trung gọi là tập trung thành khối á, không, à, thì những cái vọng tưởng nó không có chỗ để khởi. Giờ khi mình vỡ được cái nghi đó ra thì là tỏ ngộ, cho nên ở đây là cần phải có nghi tức là có thắc mắc, còn lý giải thì mình hết thắc mắc, không. Bởi vậy mà gọi là tu thọ đầu hay là tu công án đó là ít cho mình học kinh, gọi là hoặc là lý luận, à, cho nên ông thầy ông đây là phải tin tuyệt đối ông thầy. Ông thầy đưa ra cái thổi đầu hay là công án gì đó bắt mình tham mà cũng theo đó tham thôi, chứ không được hỏi, không cho hỏi lại. À, còn cái thứ hai á, thì đây gọi là tọa thiền biết vọng. Tọa thiền biết vọng thì cái này tức là mình ngồi thiền, tâm mình nó tĩnh lặng, rồi mình nhìn trở lại nội tâm của mình, những cái vọng tưởng, những cái tâm niệm của mình nó có khởi gì đó thì mình phải nhận biết. Nhận biết để mà không có làm theo nó, tức là nhìn thẳng vào nội tâm của mình, thấy rõ bộ mặt của mình, ha. Thì cái này có khi, ha, thì mình thấy vọng, những cái vọng tưởng đó rồi mình cũng bị nó dẫn đi, thấy nhưng mà bị nó dẫn đi, nhưng mà rồi mình phải vỡ, dẫn đi mình là phải vỡ nó, ha. Đây là vọng, đây là không thật, ha. Hoặc là mày dẫn đi như vậy đó là muốn đưa vào trong địa ngục hay không hay sao, à, đó là mình vỡ chấp, tức là quyết không chấp nhận theo những cái vọng tưởng đó để mình coi như là lôi trở lại, làm chủ trở lại. À, thì nếu mà vỡ chấp như vậy đó mà nó cũng không có sức mạnh nữa thì nó có thêm một cách nữa, cách nữa là mình quán ngược trở lại xem cái vọng này nó từ đâu mà nó khởi, à, tức là những cái vọng tưởng này đó nó từ đâu mà nó khởi, là phân tìm cho tột cùng của nó thì thấy là nó mất giá, nó không có còn có chỗ để mà nó khởi nữa, thì tức là an tâm, tâm nó tự yên. À, cho nên cái lối tu này thì nhẹ nhàng, tu gọi là biết vọng này thì nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, chứ nó không có gọi là dồn mạnh như là cái tu thổi đầu hay là công án. À, thì cái tu này nó có ba điểm. Thứ nhất á, thí dụ là thứ nhất là mình nhận biết cái vọng tưởng, nhận biết cái vọng tưởng đó để mà không có làm theo nó. Thứ hai á là mình coi như là vỡ mắng nó, không có đi theo nó. Còn thứ ba là quán trở lại cái chỗ mà cột nguồn của nó khởi, xem cái chỗ nào. Nhưng mà nếu mà vọng mà nó còn có chỗ khởi thì đâu gọi là vọng. Quý vị thấy phải không? Nếu vọng mà có chỗ khởi thì đâu gọi là vọng. Thí dụ quý vị mà nằm mơ, thấy không? Quý vị nằm mơ nằm mộng đó, rồi quý vị sẽ tìm coi cái mộng đó đó là nó bắt đầu từ đâu khởi. Cái mộng đó là bắt đầu từ đâu khởi? Chỉ là do mình nằm lâu lâu thiêu thiêu cái mắt nó muốn ngủ thì nó mộng thôi, chứ tìm đâu ra cái chỗ nào là chỗ bắt đầu. Nếu mà có chỗ bắt đầu thì đâu gọi là mộng, phải không? Nếu tìm được chỗ bắt đầu thì nó tỉnh rồi, phải không? Cho nên chính vì nó không có chỗ bắt đầu, không có chỗ gốc gác gì hết, cho nên nó là mộng. Thì cũng vậy, những cái vọng tưởng đó nó cũng là cái bóng dáng không thật. Cho nên mình cố tìm cho đến tận cùng cái gốc nó không thấy đâu gốc hết, thì lúc đó tự nó hết. Cho nên gọi là cái lối tu này á thì nó nhẹ nhàng ha, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Nhưng mà rồi nó phải bền chí, tức là bền chí thì tu nó mới gọi là kết quả. Chứ còn gọi là không có bền chí thì tu không kết quả. Bởi vì có nhiều khi á mình chưa ngồi tu á thì thấy nó ít vọng tưởng, nhưng mà ngồi tu thì thấy nó nhiều. Thì có người nói như vậy thì tu vậy thì nó dở hơn không tu rồi sao? Tức là không tu á, chưa ngồi tu thì thấy ít, mà ngồi tu thấy nhiều. Là chẳng qua khi mình chưa ngồi lại á, là mình đang thí dụ đang hoạt động đây á, là mình đang theo chiều của nó, tức là theo chiều của vọng tưởng, mình đang đi theo cái chiều của nó, cho nên mình không có nhận thấy nó. Bây giờ ngồi tu làm đi ngược dòng trở lại, cho nên mình nhận ngược trở lại thấy rõ nó, cho nên là mọi cái vọng tưởng đều thấy á, cho nên giống như là thấy nó nhiều, nhưng mà sự thật đó là mình đang có công phu, tức là đang có giác ngộ, cho nên mới thấy được nó. Chứ còn nếu không có thì làm sao thấy được? Cái người thế gian đâu có thấy được, cho nên cái này thì phải nghĩa là thời gian dài rồi mình nhận rõ dần dần, rồi vọng tưởng nó mới thưa, rồi thì cái, từ từ nó thưa rồi á thì cái thật nó mới hiện ra. Thì ở trong đây nó thêm một phần nữa, nếu mà khi mà ngồi thì thấy vọng tưởng, rồi khi mà xả, tức là khi mà không ngồi thiền đó, hoạt động thì trong lúc hoạt động sinh hoạt thì mình cũng quán thêm về cái thân tứ đại này, nó là không thật, nó là duyên hợp đó, để mình coi như là mình trừ cái chấp ngã về thân. Còn quá coi như là nhìn vọng tưởng đó, thấy không? Thì để mà phá cái chấp ngã về tâm, như là phá chấp ngã về thân rồi phá chấp ngã về tâm, hai cái đó mà phá được á là phá được một cái phần vô minh thưởng trên, mà đó tức là mở trí tuệ chứ không phải vừa, tức là trí tuệ bát nhã là nó sáng, thấy không? Cho nên hai cái pháp tu này, thấy không? Thì nó nhẹ nhàng, thấy không? Nhưng mà cũng phải bền bỉ,